Việt Trung tranh cãi về vụ đâm tàu mới nhất trong tuần này. Tiếp tục xuất hiện tranh cãi giữa Việt Nam và Trung Quốc liên quan đến một vụ đâm tàu mới xảy ra đầu tuần này gần khu vực giàn khoan 981 Bắc Kinh đặt tại vùng biển Hà Nội có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Việt Nam tố cáo vào lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày 23 tháng 6, tàu kiểm ngư 951 bị tàu Trung Quốc đâm hút, gây hư hỏng nặng và khiến cho hai kiểm ngư viên bị thương khi tàu đang làm nhiệm vụ thực thi pháp luật trong vùng biển Việt Nam. Truyền thông nhà nước hôm qua đăng tải đoạn video chiếu cảnh va hút trong vụ việc mà Việt Nam mô tả là 7 tàu Trung Quốc rượt đuổi và tấn công tàu kiểm ngư 951 của Việt Nam. Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng phản pháo, tố cáo ngược lại rằng tàu Trung Quốc bị tàu Việt Nam tấn công. Phát ngôn nhân Hoa Xuân Oánh trong cuộc họp báo ngày hôm qua nói vụ việc xảy ra khi tàu Việt Nam vượt qua lằn ranh an ninh quanh giàn khoan 981 và lao đầu vào tàu Trung Quốc. Giới chức thực thi luật pháp của Việt Nam trên thực địa khẳng định cáo giác này là hoàn toàn sai sự thật. Trong cuộc trao đổi với chúng tôi tối ngày 25 tháng 6, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư Việt Nam, ông Hà Lê, cho biết thêm chi tiết.
Phía Trung Quốc thì đâm va phía tàu kiểm ngư 951 của chúng tôi hôm 23 và vào ngày 24 thì phía Trung Quốc vẫn tiếp tục chủ động vây ép các tàu kiểm ngư của tôi, trong đó có cái tàu 951. Còn ngày hôm nay theo thực báo về không có cái gì biến động lớn lắm, phía Trung Quốc vẫn duy trì khoảng 117-121 tàu các loại và cũng tiếp tục chủ động ngăn cản các cái tàu của Việt Nam đang thực thi pháp luật trên vùng biển Việt Nam.
Vâng, thưa ông, nói là cái sự cố diễn ra ngày hôm kia, cái thiệt hại về phía Việt Nam ghi nhận cho tới nay như thế nào thưa ông?
Đối với cái tàu kiểm ngư 951 của chúng tôi thì đã bị một cái tàu kéo của Trung Quốc gọi là tàu Tân Hải số 285 đâm trực tiếp vào với mạng cái, làm hỏng toàn bộ cái phần cabin rồi làm móp cái đe mạng cái và gây hư hỏng một số các cái phòng nghiệp vụ của chúng tôi trên tàu như là phòng y tế rồi phòng sinh hoạt và cũng đã làm hư hỏng một số các cái trang thiết bị trên tàu như là các cái phao cứu sinh rồi một số trang thiết bị liên lạc.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm qua trong buổi họp báo thường kỳ thì người phát ngôn Hoa Xuân Oánh có nói rằng là cái vụ việc đó xảy ra sau khi tàu Việt Nam xâm phạm lằn ranh an ninh quanh giàn khoan của Trung Quốc và tự ý đâm vào tàu Trung Quốc. Thưa phản hồi của phía Việt Nam như thế nào thưa ông?
Tôi thì cũng chưa có thông tin chính xác về phát biểu của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nhưng mà tôi xin khẳng định lại là cái khu vực quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam, cái việc mà tàu cá của Việt Nam khai thác tại ngư trường Hoàng Sa đã được tiến hành từ bao đời nay rồi. Và cái việc tàu kiểm ngư như tàu cảnh sát biển chúng tôi thực thi pháp luật trên cái vùng biển Việt Nam là cái hoạt động hoàn toàn bình thường. Chúng tôi không thừa nhận cái làn danh an ninh gì đó mà phía Trung Quốc nói. Cái việc mà chúng tôi thực thi pháp luật trên biển là thuộc cái chủ quyền Việt Nam hoàn toàn bình thường. Chúng tôi khẳng định lại lần nữa là phía Trung Quốc nói như vậy là hoàn toàn sai sự thật. Và như các phương tiện ghi lại chứng và như các cái bằng chứng chúng tôi đã ghi lại được thì các cái tàu của Trung Quốc đã cố tình ép đâm thẳng với tàu kiểm ngư chúng tôi gây hư hại. Tất cả các tàu kiểm ngư chúng tôi từ trước nay chưa bao giờ chủ động có những hành động ngăn cản đâm vào với tàu Trung Quốc.
Một vài tuần trước đây thì phía Trung Quốc cũng có trưng ra bằng chứng bằng video cho thấy là tàu Việt Nam có va chạm mà họ gọi là hút vào tàu của họ. Với cái đoạn video mà phía Trung Quốc trưng ra đó thì phía Việt Nam phản hồi ra sao thưa ông?
Tôi thì không được trực tiếp xem cái đoạn video đấy, nhưng mà tôi khẳng định là cái đoạn video đấy là không đúng sự thật. Không đúng sự thật ở chỗ là ở trên thực địa ấy, thì là phía Trung Quốc rất hay dùng cái phương thức gọi là dẫn tàu chúng tôi. Chẳng hạn như là họ hay dùng tốc độ cao, họ cắt ngang cái mũi tàu kiểm ngư của chúng tôi, hoặc là họ chặn đuôi lại, rồi là họ để tạo ra cái cảnh mà giống như là tàu kiểm ngư của chúng tôi là cố tình đâm vào họ. Còn tôi xin khẳng định là nghĩa là chúng tôi chỉ đạo xuyên suốt tất cả các cái tàu trên thực địa là không bao giờ có cái hành vi chủ động đâm va tàu Trung Quốc cả.
Với cái vụ việc vừa rồi, hôm đầu tuần này, phía Việt Nam kế hoạch sắp tới sẽ như thế nào để mà huy động cái sự ủng hộ hoặc là gây cái sự chú ý của quốc tế hơn nữa với những gì đang diễn ra ở Biển Đông thưa ông ạ?
Thì chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì cái quan điểm mà từ trước nay chúng tôi xuyên suốt, đó là chúng tôi rất kiên trì và rất kiên quyết, nhưng mà tất cả các biện pháp đấu tranh của chúng tôi là biện pháp hòa bình và chúng tôi có đầy đủ các cái tư liệu và bằng chứng để thông báo với cả các phương tiện thông tin đại chúng trong nước như ngoài nước về các cái hành động của Trung Quốc cũng như là về cái việc thực thi nhiệm vụ hợp pháp của chúng tôi ở trên biển.
Với cái nhiệm vụ thực thi pháp luật trực tiếp chứng kiến những gì ở trên biển hàng ngày, thì ông mô tả cái mức độ các hành động của Trung Quốc kể từ khi xuất hiện giàn khoan 981 hồi đầu tháng 5 tới nay như thế nào ạ?
Thì thực ra là phía Trung Quốc cũng thay đổi cái phương thức nó cũng theo từng cái giai đoạn. Nhưng mà theo như quan sát tôi trên thực địa như là các cái hành động thực tế từ phía Trung Quốc thì cái mức độ ngăn cản của phía Trung Quốc thì cũng không giảm, thậm chí là có những ngày là gia tăng và rất là quyết liệt, rất là các hành động rất là nguy hiểm, điển hình như là những cái mà hành động mà chúng tôi đã cung cấp cho các cái viện đại sứ.
Về cái phương pháp đối phó của Việt Nam ở trên biển hiện giờ đó, thì theo ông về lực lượng cũng như về số lượng thì Việt Nam có kế hoạch nào thay đổi trong thời gian gần hay không ạ?
Tôi xin phép không trả lời câu hỏi này.
Chân thành cảm ơn ông rất nhiều đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.
Vâng, cảm ơn quý đài và cũng mong quý đài tiếp tục đưa những thông tin sự thật để cho thế giới biết được rằng là cái sự việc nó xảy ra ở cái khu vực mà Trung Quốc hải đặt trái phép ở giàn khoan hải dương 981, cái sự thật nó là như vậy.
Trung Quốc phát hành bản đồ 10 đoạn khẳng định chủ quyền Biển Đông. Trung Quốc đưa gần như toàn bộ Biển Đông, kể cả Hoàng Sa, Trường Sa vào bản đồ mới hình dọc, công bố trong tuần này. Thêm một nỗ lực nhằm khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh giữa những tranh cãi căng thẳng về chủ quyền biển đảo với các nước láng giềng. Bản đồ mới 10 đoạn do nhà xuất bản Hồ Nam phát hành, trình bày lãnh thổ của Trung Hoa lục địa dọc theo bờ biển Bắc Kinh có tuyên bố chủ quyền, trải dài xuống các bờ biển của Việt Nam, Malaysia và Philippines. Bản đồ mới ôm trọn các vùng biển, đảo và bãi đá Trung Quốc đang có tranh chấp với các nước, bao gồm Hoàng Sa, Trường Sa, trong hình đường lưỡi bò 10 đoạn ở Biển Đông, tức là có thêm một đoạn so với bản đồ đường lưỡi bò 9 đoạn, thường được Bắc Kinh dùng làm căn cứ lịch sử cho các tuyên bố chủ quyền của mình trong khu vực. Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc nói đây là bản đồ đầu tiên của Trung Quốc do một nhà xuất bản chính thức phát hành, trải dọc bao trọn tất cả các quần đảo mà Bắc Kinh nhận chủ quyền. Các bản đồ trước đây của Trung Quốc theo chiều ngang trình bày phần lãnh thổ rộng lớn trên bộ của Trung Quốc với các vùng biển, đảo ở Biển Đông thường được trình bày với tỷ lệ nhỏ hơn trong một ô riêng ở góc dưới bản đồ. Trong bản đồ 10 đoạn mới phát hành này, các đảo và vùng biển Trung Quốc có tuyên bố chủ quyền được vẽ với tỷ lệ tương đương với khu vực đại lục, thể hiện Trung Quốc là một quốc gia đại dương thay vì là một quốc gia lục địa. Giới chức nhà xuất bản Hồ Nam nói, bản đồ dọc này có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao sự hiểu biết của công dân Trung Quốc về việc duy trì chủ quyền biển đảo. Tại cuộc họp báo mới đây, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói, mục đích của bản đồ mới này nhằm phục vụ công chúng Trung Quốc và kêu gọi mọi người không nên diễn giải quá mức ý nghĩa đó. Tiến sĩ Nguyễn Nhã, nhà sử học và là một chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông, nhận xét ý nghĩa của hành động mới này từ Trung Quốc không đơn giản như cách Bộ Ngoại giao Trung Quốc trấn an công luận.
Tất cả những cái hành động của họ đã chỉ họ để muốn để thực hiện ở trong thực tế là cái chủ quyền của họ đó với cái đỉnh lưỡi bò hay là trên 80% ở Biển Đông, tức là một hình thức là họ xâm lăng lãnh thổ của Việt Nam và trong đó thì lập hiện đã quy định.
Truyền thông Trung Quốc nói bản đồ này dự kiến sẽ được đưa vào học đường để giảng dạy cho các thế hệ trẻ của Trung Quốc về chủ quyền lãnh thổ. Tiến sĩ Nguyễn Nhã tiếp lời.
Khi mà họ giáo dục như vậy đó, giới trẻ đó của Trung Quốc đó thì họ tính là lâu dài đó, khi mà họ thể hiện cái bá quyền của họ trên biển cũng như là trên thế giới, là khẳng định đấy tất cả những vùng mà tranh chấp được cái thành cái thực tế của họ, là cái hành động đó để mà thực thi cái biên giới của họ.
Nhà nghiên cứu này cho rằng, trước các hành động quyết liệt của Trung Quốc, Việt Nam cũng cần chú tâm hơn nữa đến việc đẩy mạnh giáo dục ý thức chủ quyền, vì công cuộc bảo vệ chủ quyền dân tộc sẽ khó khăn nếu dân chúng thờ ơ hay thiếu hiểu biết. Thông tấn xã Việt Nam tố cáo hành động của Trung Quốc là trắng trợn, nuốt chửng Biển Đông. Việt Nam lâu nay khẳng định bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc là hoàn toàn không có cơ sở pháp lý, trái với Công ước năm 1982 của Liên Hiệp Quốc về luật biển mà Trung Quốc là một thành viên.